Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong cả bài đọc ngày hôm nay đều có một cái ý tưởng, đó là Thiên Chúa là đấng quy tụ mọi người vào trong cánh tay của Ngài, vào trong đoàn chiên của Ngài. Bài tin mừng ngày hôm nay được Thánh Marco diễn tả mà chúng ta có thể thấy có hai phương diện, nhưng mà cả hai phương diện đều quy tụ về lòng yêu mến của Chúa Giêsu đối với các môn đệ và đối với dân chúng. Điểm thứ nhất đối với các môn đệ là sau khi Chúa Giêsu đã sai các ông đi vào các làng mạc để loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa đã đến. Sau khi các ông đã đi theo lệnh của Chúa, các ông đã chữa nhiều người khỏi quỷ ám, chữa cho người ta lành bệnh, và nhất là các ông loan báo lời của Chúa cho dân chúng. Ngày hôm nay khi các ông tụ họp lại quanh Chúa Giêsu ở Capernaum, các ông đã phấn khởi, các ông đã chân tình trình bày lại cho Thầy của mình về tất cả những công việc mà mình đã làm, những việc mà mình đã trừ quỷ như thế nào, chữa bệnh như thế nào và làm cho người ta sám hối như thế nào. Và vì các ông cũng có những lúc mỏi mệt đi đường xa khi trở về và chưa kịp ăn uống, nên Chúa Giêsu đã thân tình nói với các ông: anh em hãy đi nghỉ ngơi một lúc. Và rồi cả thầy và các trò lên thuyền để đi nơi đến một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Kính thưa cộng đoàn, việc người ta có một thời gian vắn vỏi để nghỉ ngơi, để cầu nguyện, đó là những chặng đường, đó là những dấu chấm để người ta có thể lấy lại sức về phương diện thể xác. Nhưng mà người ta còn khám phá ra những điều mới lạ về đời sống tâm linh nữa. Ngày hôm nay giữa một xã hội ồn ào, nhiều tiếng động, và người ta phải vội vã để có thể làm việc, để có thể kiếm tiền nuôi thân nuôi gia đình, nên rất nhiều người bị cảm thấy căng thẳng. Và nhiều người họ thấy rằng họ bức rứt, họ khó chịu vì cuộc sống của họ không được nghỉ ngơi. Nên nhiều phòng tập yoga, phòng tập thể dục, hoặc là những nơi cắm trại, hoặc những cái nơi giải trí khác, nó thu hút được nhiều người. Nên nhu cầu tĩnh lặng, nhu cầu nghỉ ngơi một chút là một nhu cầu thật sự của con người. Và Chúa Giêsu đã cảm thông với các môn đệ vì đã tất bật đi loan báo tin mừng, nên Chúa Giêsu đã nói các ông hãy nghỉ ngơi. Và trong lịch sử giáo hội, cái việc mà người ta bị căng thẳng quá và tìm một thời gian nghỉ ngơi đã làm cho nhiều người trở thành những bậc đại thánh trong giáo hội. Thí dụ như Thánh Augustino, một con người khi chưa biết Chúa, khi chưa trở lại với Chúa, qua cờ lời cầu nguyện của bà Monica là mẹ của Ngài. Rồi một ngày kia thì ông ấy cảm thấy chán nản, mệt mỏi, nên đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Và đang khi thinh lặng như thế thì ông lại nghe được một cái tiếng nói là hãy cầm lấy mà đọc. Và ông đưa tay sửa soạn, cầm lấy một cái cuốn sách. Cuốn sách đó là cuốn sách Phúc Âm. Ông mở ra và mở chúng một lời của Thánh Phaolô khuyên tín hữu là hãy đừng sống theo thú vui xác thịt nữa, mà hãy trở về với Chúa. Một giây phút thinh lặng để có thể gặp gỡ được lời của Thiên Chúa đã làm cho Augustino suy nghĩ và thay đổi cuộc sống, trở thành một vị đại thánh trong giáo hội Công giáo. Rồi Thánh Ignacio Cũng vậy, vị sáng lập dòng tên, ngài là một binh, ngài là một sĩ quan, trong khi chiến đấu và bị thương, đến khi đưa vào bệnh viện thì ngài lại có cái thú vui là đọc sách, và đọc hết sách này sách khác, rồi ngài cũng cảm thấy chẳng còn cái gì để đọc. Rồi một lúc này ngài thích đọc sách, nên người ta lại đưa cho ngài một cái cuốn sách Gương Chúa Giêsu. Và khi đọc Gương Chúa Giêsu, ngài đã có một tâm tình để từ đó tìm hiểu về Chúa, và cũng trở thành một vị đại thánh trong giáo hội, một vị sáng lập một dòng tu lớn. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay có lẽ rất nhiều trong người, trong anh chị em chúng ta cũng cần những giờ phút thinh lặng đó. Nhưng mà giờ phút thinh lặng tốt nhất đó là chúng ta đến với Chúa, chúng ta thầm thì với Chúa, chúng ta thưa gửi với Chúa, chúng ta đến với Chúa trong bí tích thánh thể này để lắng nghe Chúa, để có một tâm hồn tĩnh lặng. Và người ta chỉ có thể tìm được sự bình an và tĩnh lặng thật sự khi mà người ta gặp gỡ Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, điểm thứ hai trong bài tin mừng đó là Chúa Giêsu đối với dân chúng. Sau khi Chúa Giêsu lên thuyền cùng với các môn đệ để kiếm một chỗ nghỉ ngơi và cầu nguyện, thì đến khi cập bến lại thấy dân chúng nỗ lực, thấy dân chúng đang phấn khởi và chờ đón ngài. Họ chờ đón ngài vì họ đã được nghe ngài nói, và họ cảm thấy lời của ngài mang lại cho họ một sự sống. Và khi nhìn thấy đám đông như thế thì Chúa Giêsu lại chạy lòng thương. Ngài không nghỉ ngơi nữa mà đáp ứng ngay nhu cầu của dân chúng, đó là giảng lời Chúa cho họ, tỏ lộ chính mình cho họ, tức là Thiên Chúa cho họ. Kính thưa cộng đoàn, Thánh Mát-cô thuật lại câu chuyện này, và câu chuyện này cũng muốn diễn tả những cái ý tưởng mà ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói là Thiên Chúa sẽ phái đến cho dân của ngài một vị mục tử. Vị mục tử đó sẽ chăm sóc đoàn chiên và quy tụ thành một. Rồi trong bài thơ của Thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô thì ngài đã nói rõ ràng Đức Giê-xu là đấng làm cho chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa và hòa giải với nhau. Ngài làm cho những mối bất hòa giữa dân ngoại và dân Do Thái được tháo cởi. Nên vì vậy Đức Giê-xu qua việc mà ngài chấp nhận cái chết trên thập giá đã làm cho nhân loại được trở nên một đoàn chiên, dưới sự âu yếm, dưới sự dẫn dắt, dưới sự quan phòng của chính Thiên Chúa. Nên trong ngày hôm nay khi mà chúng ta nghe những lời Chúa đây, chúng ta xin Chúa, Chúa đã ban cho chúng ta được trở nên những người con của Chúa rồi, được trở thành những phần tử trong một giáo hội, trở thành những phần tử trong một đoàn chiên. Chúng ta tin cậy, phó thác vào tình thương của Thiên Chúa, từ vì Thiên Chúa luôn luôn quan phòng, luôn luôn chăm sóc mỗi người chúng ta. Và Thiên Chúa vẫn ban cho chúng ta một sự sống mới, một sự sống đó khi chúng ta suy niệm về Chúa, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, khi chúng ta đọc lời Chúa và nghe lời Chúa. Xin lời Chúa ban cho chúng ta được thật sự trở nên những con người biết yêu mến Chúa và luôn khao khát lắng nghe để tìm ra ở trong lời Chúa những lời hướng dẫn cuộc đời của mình, thay đổi cuộc đời của mình để mỗi ngày một nên tốt hơn theo ý muốn của Thiên Chúa.